chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một triết gia đã viết, khi tình yêu tới, sự sợ hãi ra đi. Có nhiều cơ đốc nhân, mặc dầu đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn sống trong sự dày vò bởi những cảm nghĩ nghi ngờ bản thân và mặc cảm tội lỗi. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ mình phải làm gì đó để được Đức Chúa Trời yêu nhiều hơn. Chúng ta quên rằng Chúa luôn yêu chúng ta, mặc dầu chúng ta không xứng đáng nhận lãnh tình yêu của Ngài. Tình yêu của Ngài bày tỏ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất sự cứu chuộc chúng ta trên thập tự giá. Mọi án phạt tội lỗi đã được quăng xa và giải quyết cho tất cả những ai ở trong Ngài. Hiện nay, những người tin nhận Chúa không còn bị lên án nữa. Sự kiện này xua tan sự sợ hãi. Thánh Kinh Thư Giăng thứ nhất, chương 4 câu 18 chép, chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn, cất bỏ sự sợ hãi. Sợ hãi mà sứ đồ Giăng nói ở đây chính là sợ án phạt. Nhưng chúng ta không còn điều gì phải sợ hãi, vì Thánh Kinh bảo đảm trong thư Roma chương 8 câu 1. Hiện nay chẳng còn sự kết án nào đối với những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sự sợ hãi đã hoàn toàn bị xua đuổi bởi tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha hết mọi tội lỗi, được giữ chặt bởi tình yêu của Đức Chúa Trời và được hưởng mối thông công đời đời với Ngài. Chẳng phải do bất kỳ việc làm nào của mình, nhưng bởi ân điển và tình thương của Đức Chúa Trời.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin, nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi, gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi,
không gì vương vấn, tôi vui thỏa cho
tình yêu. Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Tố Châu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa Tôi, Nhạc và Lời, Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tháng 6 là tháng của những ngày lễ ra trường. Trong gia đình bạn có ai học xong hay là tốt nghiệp năm nay không? Dù là tốt nghiệp đại học hay trung học, ra trường với một việc làm trong tay hay không? Trong cuộc đời của người học sinh và sinh viên, ngày ra trường có lẽ là ngày vui hơn cả. Vui chẳng những vì những gánh nặng bài vở không còn, nhưng cũng vui vì mình đã thành đạt một điều gì đó và đem lại niềm hãnh diện cho gia đình và người thân yêu. Trong những dịp lễ ra trường, người ta thường chú ý đến bài diễn văn chính, thường là của một nhân vật đặc biệt hay nổi tiếng đã thành công ở đời. Bài diễn văn này thường có tính cách khích lệ hay là thách thức những người sắp bước vào đời với những nghề nghiệp hay là công tác đang chờ đợi họ. Những bài diễn văn này thường rất hay, nhưng trong thực tế hay là khi va chạm với thực tế thì người ta mới biết rõ là có thể áp dụng được những điều đó hay không. Trong các tiệm sách, chúng ta thường thấy xuất hiện những quyển sách với những tựa đề tương tự như "Đây là điều người ta chưa từng dạy bạn ở đại học" hay là "Đây là điều thầy giáo chưa bao giờ nói với bạn trong môn quản trị xí nghiệp", vân vân. Những quyển sách đó cho thấy rằng có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giữa những gì chúng ta học ở trường và thực tế ở đời. Tất cả những điều này chỉ có thể học trong kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng lâu sẽ giúp chúng ta học được càng nhiều, và kinh nghiệm lắm khi chính là những thất bại, những lầm lỗi của mình. Tôi không biết đây là lần đầu tiên hay là đã nhiều lần bạn nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành và câu chuyện Phúc Âm này. Nhưng dù là lần đầu tiên hay là đã nhiều lần, cũng có một điểm tương tự giữa những gì bạn nghe và những gì bạn thực hành. Phúc Âm hay đạo của Chúa không phải là lý thuyết, nhưng là một cái gì chúng ta thực hành trong đời sống mỗi ngày. Niềm tin nơi Chúa cứu thế không phải là phần tôn giáo điểm trang cho đời sống, hay chỉ là một phần của đời sống, nhưng là tất cả đời sống. Niềm tin nơi Chúa cứu thế quyết định mọi hướng đi, mọi việc làm của chúng ta. Niềm tin nơi Chúa cứu thế là một phần của đời sống, là lý tưởng của đời sống. Như đã nói trong một câu chuyện trước đây, đời người có ba quyết định quan trọng, đó là chọn cho mình một niềm tin, một lý tưởng sống và một người bạn đời. Lý tưởng sống hay người bạn đời và tất cả những quyết định khác đều dựa vào quyết định đầu tiên, đó là quyết định cho vấn đề niềm tin, quyết định chọn ai làm chủ đời mình. Những gì chúng tôi nói trong chương trình này không phải là lý thuyết suông, nhưng là những nguyên tắc sống đã thành sự thật trong đời sống của nhiều người. Trong các tuần trước, quý vị đã nghe lời chứng của những người đã gặp Chúa, đã đối diện với Chúa Giê-xu, đời sống đã được thay đổi, và họ đã sống mỗi ngày như thế nào. Đây không phải là chuyện viển vông xa vời, nhưng là điều có thật, chúng ta áp dụng mỗi ngày trong đời sống. Ai cũng công nhận rằng sống ở đất nước này chúng ta không thiếu gì cả. Nhưng điều chúng ta thiếu và cần có đó là đức tin, là niềm tin để hướng dẫn, để dìu dắt cuộc đời của chúng ta. Trên đời này có nhiều niềm tin, có nhiều lý tưởng để sống. Nhưng chúng ta phải lựa chọn, phải quyết định. Hai chữ phúc âm hay tin vui, tin mừng, tin lành cho thấy rằng niềm tin nơi Chúa cứu thế đem lại niềm vui, bình an và thỏa lòng cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. Niềm tin đó sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi quyết định, lớn hay nhỏ, Nó sẽ giúp ta trong việc đối xử với vợ chồng, con cái, những người thân yêu trong gia đình, với bạn bè và những người chung quanh trong sở làm, nơi trường học, vân vân. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu không giới hạn nơi mái giáo đường trong ngày Chúa Nhật, hay là trong những lễ lạc và bổn phận tôn giáo, nhưng là một nếp sống, một đường lối sống. Sinh ra ở đời, có những điều ta có thể quyết định lựa chọn được, nhưng cũng có những điều nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Việc chúng ta hiện diện trên cõi đời này chẳng hạn là điều chính chúng ta không thể quyết định được. Tôi có mặt trên trần gian này, tôi sống, đó là điều tôi không thể lựa chọn. Chỉ một sự kiện đó cũng đủ cho thấy có một quyền năng, có một sức mạnh lớn hơn ở trên chúng ta, ta không thể phủ nhận. Và chẳng những việc ta ra đời, việc ta từ giã cõi đời này cũng vậy. Có ai trong chúng ta biết được khi nào mình sẽ lìa đời không? Sự sống, hơi thở và tất cả những gì ta có vì vậy không đến tự ta, nhưng từ đấng tạo hóa chí cao mà chúng ta đã không tôn thờ. Trái lại, con người chúng ta đã thờ tạo vật thay vì tạo hóa. Sự sống, hơi thở, cuộc đời của chúng ta không kiểm soát được. Nhưng Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta cao quý hơn muôn vật mọi loài. Đó là Ngài đã ban cho chúng ta lý trí để suy xét, ý chí để quyết định và lương tâm để biết phân biệt điều lành về điều dữ. Con người chúng ta có thể sử dụng trí óc của mình để phân biệt, để lựa chọn và quyết định. Vốn mang bản tính tội lỗi, con người đã lựa chọn và quyết định theo ý riêng, theo con đường riêng của mình, con đường phản loạn và chống lại Thiên Chúa, phủ nhận hay gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Thiên Chúa là nguồn sống, ban cho chúng ta sự sống, chẳng những sự sống thân xác nhưng cả sự sống tâm linh. Vì vậy, khi xa lìa Thiên Chúa, chúng ta là những con người chết, không có sự sống của Thiên Chúa và không có ánh sáng của Thiên Chúa để soi đường dẫn lối. Thiên Chúa đã nhiều lần, nhiều cách, qua vũ trụ vạn vật thiên nhiên, qua những sứ giả của Ngài, qua dòng lịch sử, để kêu gọi con người quay lại với Ngài. Nhưng con người vẫn tiếp tục xa lìa Thiên Chúa. Cho đến cuối cùng, Thiên Chúa phải đến với con người trong hình hài thể xác của một con người, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu chẳng những đến để con người có thể biết về Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng đã đến để mang hình phạt thế cho con người tội lỗi, để chuộc tội cho con người, đem con người trở lại với Thiên Chúa. Đó là phúc âm. Đó là giải quyết vấn đề tận gốc rễ, vì vấn đề là mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi phải bị hình phạt, và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu hình phạt thế cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin, chỉ cần tiếp nhận, thì mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa được nối kết trở lại. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống, biết được hướng đi cho đời sống, và tất cả mọi vấn đề khác sẽ theo đó được giải quyết. Đó là lý thuyết phúc âm. Nhưng lý thuyết sẽ không ích lợi gì nếu chúng ta không thực hành, không áp dụng cho mình. Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều ta không thể quyết định hay kiểm soát. Đó là sự sống, hơi thở, cuộc đời của chúng ta trên trần gian này. Nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta những điều chúng ta có thể sử dụng và phải sử dụng đúng. Đó là suy nghĩ, đó là quyết định, đó là chọn cho mình một hướng đi, một con đường. Mỗi chúng ta có quyền tự do để lựa chọn con đường và hướng đi cho mình. Nhưng một khi đã lựa chọn, ta không thể thay đổi kết quả hay là hậu quả của điều mà mình đã quyết định. Tin mừng hay phúc âm đến với quý vị hôm nay, để cho quý vị thấy rằng có một áp dụng thực tế giữa những gì chúng ta tin và đời sống hàng ngày. Chúng tôi đã kinh nghiệm điều này cho chính mình, và ước mong quý vị cũng có một kinh nghiệm tương tự để tận hưởng đời sống Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Bạn đang sống, nhưng sống như thế nào? Sống một đời sung sướng, thỏa mãn hay đang kéo lê cuộc sống trên trần gian này? Niềm tin nào và ai đang hướng dẫn cuộc đời của bạn? hãy cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu tha thứ tội lỗi cho bạn và mời Ngài và làm chủ cuộc đời của bạn. Bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống sung mãn mà Chúa đã hứa ban, vì đó chính là mục đích của Chúa khi Ngài đến trong thế gian này.
Chúa yêu thương đời tôi.
Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa biết rõ. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng để hôn nhân Chúa ban cho chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Năm nguyên tắc chúng tôi đã nói đến là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc của đời sống độc thân để thật sự hiệp làm một với nhau. Thứ ba, giúp nhau tránh khỏi nguy hiểm của cám dỗ về mặt tình dục. Nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện để vợ chồng hiểu nhau và tâm đầu ý hiệp với nhau. Và nguyên tắc thứ năm, ứng xử khôn ngoan để bất đồng ý kiến sẽ khiến vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Thưa quý vị, dù yêu nhau nhiều và cẩn thận trong cách cư xử với nhau đến bao nhiêu, không vợ chồng nào tránh được những lúc buồn giận nhau. Khi vợ chồng có điều gì bất bình, chúng ta cần tránh những điều sau đây. Thứ nhất, không che giấu phiền giận trước những sự việc nghiêm trọng cần biểu lộ phiền giận. Thứ hai, khi giận, vẫn cẩn thận tránh có những lời nói hay hành động làm tổn thương nhau. Đó là hai điều chúng tôi đã trình bày trước đây. Hôm nay xin nói tiếp về những điều khác mà chúng ta cần tránh khi vợ chồng có chuyện buồn giận nhau. Điều thứ ba chúng ta cần tránh là tránh đem những phiền giận giữa vợ chồng nói cho mọi người biết. Khi giận, người ta thường mất khôn ngoan và dễ có những hành động tai hại gây tổn thương cho người liên hệ, khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với người đó bị sứt mẻ hay gãy đổ. Một khi mối quan hệ giữa người với người bị gãy đổ, sẽ rất khó hàn gắn hay chữa lành, khó hơn là đánh chiếm một cái thành kiên cố. Kinh Thánh dạy như vậy: một anh em bị mất lòng, lấy làm khó được lòng lại, hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Trích sách Châm Ngôn chương 18 câu 9. Vì những hành động và lời nói khi giận rất nguy hiểm, nên Kinh Thánh dạy như vậy: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 19 và 20. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên: khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo cơ hội nào cho ma quỷ. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26 và 27. Thưa quý vị, vì những nguy hiểm đó, khi giận chúng ta cần nhờ Chúa để kiềm chế lời nói và hành động, để rồi sau đó chúng ta không có gì phải ân hận. Trong quan hệ vợ chồng, chúng ta lại càng cần cẩn thận hơn nữa khi phiền giận nhau. Vì những điều chúng ta nói hay làm khi đang giận sẽ để lại một hậu quả sâu đậm trong lòng người bạn đời, gây tổn thương cho tình cảm vợ chồng. Khi có điều phiền giận người phối ngẫu, chúng ta cần đến với Chúa trước hết, xin Chúa an ủi nâng đỡ chúng ta và cầu xin Chúa giúp ta nhìn thấy lỗi của chính mình. Khi giữa hai cá nhân có nan đề, ít khi nào chỉ là lỗi của một người, nhưng thường là lỗi của cả hai, chúng ta cần đến với Chúa, với lời Chúa dạy, để biết mình đã làm gì khiến có nan đề, và xin Chúa giúp ta sửa đổi chính mình trước. Và điều quan trọng hơn nữa là khi giận vợ hay chồng, chúng ta không nên vội vàng đem chuyện phiền giận đó nói cho người khác biết, dù người đó rất gần với chúng ta như cha mẹ hay anh chị em trong gia đình. Cũng không nên nói ra cho bạn bè gần xa biết. Có người khi buồn giận vợ hay chồng thì thích chia sẻ, phân bua với mọi người mình gặp, để những người đó bênh vực mình hay thông cảm với mình. Đây là điều chúng ta cần tránh vì nó không giải quyết nan đề, nhưng có thể khiến nan đề trở thành to lớn hơn. Ngoại trừ trường hợp chúng ta cần gặp quý vị tư vấn về hôn nhân và gia đình. Điều thứ tư chúng ta cần tránh là đừng đưa mình vào chỗ khó xử vì tuyên bố những điều mình không thể làm được. Như chúng ta đã thấy, vợ chồng bất đồng ý kiến hay phiền giận nhau là chuyện bình thường. Vì vậy chúng ta đừng phản ứng quá mạnh, cũng đừng đem nói cho mọi người biết. Và điều chúng ta cần tránh nữa là khi giận nhau, đừng tuyên bố những điều quá đáng, khiến sau đó chúng ta phải xấu hổ vì mình đã nói quá mạnh, đã tuyên bố những điều quá to lớn mà không thể làm thành được. Chẳng hạn như có những ông chồng khi giận vợ thì tạo áp lực với vợ và hay nói, nếu không chấp nhận tôi như vậy thì làm đơn ly dị đi. Hoặc có những người vợ nói với chồng, nếu anh không thay đổi thì tôi về với ba má, cho anh tự do đi cưới người khác. Cũng có vợ chồng khi giận nhau thì tuyên bố, từ nay trở đi tôi không cần tới bà, hay nói, tôi không cần đến ông nữa. Cũng có người mỗi khi giận vợ là nói, tôi sống một mình được, không cần đến cô nữa. Hoặc là vợ thì nói với chồng, em sẽ không bao giờ nhờ anh giúp một việc gì nữa. Hoặc là nói, không bao giờ tôi cần tới đồng tiền của anh nữa. Thưa quý vị, tất cả những câu nói đó đều đưa chúng ta vào thế kẹt, vì chắc chắn chúng ta không đủ can đảm làm hoặc không thể làm được như lời mình đã tuyên bố. Không những thế, những lời nói đó để lại tổn thương sâu đậm, người nghe sẽ khó quên và khó tha thứ. Điều thứ năm chúng ta cần tránh khi vợ chồng có chuyện phiền giận nhau là đừng rút vào cái vỏ ốc để tránh xung đột. Người ta gọi đây là phương cách của con rùa. Mỗi khi vợ chồng có điều bất bình hay bất đồng ý kiến, thì những người đó rụt cổ lại, trốn dưới cái vỏ như cách con rùa phản ứng khi gặp nguy hiểm. Đây là những người khi buồn giận vợ chồng thì im lặng, không nói, không bày tỏ phản ứng, làm như mình không có mặt, không hiện hữu nữa. Thưa quý vị, nếu khi giận chúng ta im lặng, không nói trong vài giây phút để kềm giữ cơn giận, để suy xét việc đã xảy ra, hoặc là để suy nghĩ những lời mình sẽ nói, đó là điều tốt. Nhưng nếu chúng ta ghim buồn giận trong lòng và tự nhủ, mình sẽ không bao giờ nói nữa, sẽ không bao giờ phản ứng gì nữa. Như vậy là không tốt và là điều chúng ta cần tránh. Hoặc nếu chúng ta im lặng chờ cho đến khi nào hay ngày nào người kia biết lỗi và xin lỗi, rồi chúng ta mới nói chuyện, thì đây cũng là điều nguy hiểm cho tình cảm vợ chồng. Sự im lặng này sẽ tạo một khoảng cách giữa hai người. Im lặng càng lâu, khoảng cách sẽ càng lớn và vợ chồng sẽ càng khó giải hòa với nhau. Hơn thế nữa, khi vợ chồng vẫn gặp nhau mỗi ngày mà không nói, không nhìn nhau, sự phiền giận giữa hai người sẽ gia tăng. Khi chúng ta im lặng không nói nhưng cứ nghĩ là mình đúng, mình bị tổn thương, còn người kia sai, người kia có lỗi, vân vân, thì nỗi phiền giận trong lòng chúng ta sẽ gia tăng và vợ chồng sẽ rất khó hòa thuận lại với nhau. Để tránh tình trạng chiến tranh lạnh vô cùng nguy hiểm này, khi có điều buồn phiền người bạn đời, chúng ta không nên sử dụng vũ khí im lặng, nhưng nên tìm thì giờ và cơ hội thuận tiện để nói ra điều mình không vui, không đồng ý, để vợ chồng thông cảm và giải hòa với nhau ngay. Điều thứ sáu là đừng làm lớn chuyện, đừng nói quá đáng, quá nhiều về những điều nhỏ nhặt, không đáng. Có những người có tính hay nhớ chuyện cũ, lỗi lầm cũ của vợ chồng và khi nào người đó lỡ làm điều gì mình không thích hay không vui, thì đem những lỗi lầm cũ ra, nói thêm vào, làm cho lớn chuyện. Có một bà vợ kia đi chợ lỡ làm mất tiền. Về nói với chồng thì người chồng nói, em cứ luôn luôn làm mất tiền, đi đâu cũng quên cái này, lạc mất cái kia, tổn hại ngân quỹ gia đình biết bao nhiêu, em có biết không? Một ông chồng kia vợ dặn đi làm về nhớ mua thuốc cho con, nhưng ông quên mất. Khi biết chồng đã quên mua thuốc cho con, người vợ nói, anh thật là tệ, con đau anh không lo, không chăm sóc, em chỉ nhờ một chuyện nhỏ là mua thuốc cho con mà cũng không nhớ. Nhờ chuyện gì anh cũng quên, từ hồi nào đến giờ, cái quên của anh làm hỏng biết bao nhiêu việc mà anh vẫn không sửa đổi, anh có thương gì vợ con đâu. Sau khi nói như thế, người vợ khóc òa lên, khiến ông chồng thật là ân hận và khổ tâm. Đây là những người hay làm lớn chuyện, hay nói quá đáng về những điều nhỏ nhặt. Khi vợ hay chồng làm điều lầm lỗi, nhưng biết lỗi và ân hận, xin lỗi, chúng ta cần tha thứ và bỏ qua. Đừng nhắc đi nhắc lại, làm người đó khổ tâm. Chúng ta cần áp dụng lời Chúa dạy trong cách cư xử với mọi người, nhất là với người bạn đời. Như sau, Sứ đồ Phao-lô viết, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế.
Che đời tôi bước đi bên ngài
lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bền để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu thương cao cả. Chúa đã yêu tôi, Chúa yêu tha thiết mọi người, Chúa đã yêu tôi, Chúa yêu luôn đến chỗ.
Thúy vừa trình bày ca khúc Chỉ Có Duyên Ngài, một sáng tác của Tường Khanh.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Mục đích thư Galati qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Trong thế kỷ 20, bức thư Phaolô gửi các hội thánh Galati đã đóng một vai trò quan trọng trong công việc nghiên cứu Thánh Kinh. Đầu thế kỷ 19, một số người nghi ngờ tính cách lịch sử của một số sách trong Thánh Kinh. Họ cố gắng giải thích rằng các sách trong Thánh Kinh Tân Ước chỉ là những tác phẩm ghi lại hai chủ trương, hai dòng tư tưởng của hai khối chống đối nhau trong giáo hội đầu tiên. Khối bảo thủ theo khuynh hướng Do Thái giáo và khối tiến bộ gồm các tín hữu nước ngoài. Theo họ, thủ lĩnh của khối theo khuynh hướng bảo thủ là sứ đồ Phêrô và Gia Cơ em Chúa, còn người lãnh đạo khối tiến bộ của tín hữu nước ngoài là sứ đồ Phaolô. Một người nổi bật nhất nhì trong số những người phê bình Thánh Kinh và nêu lên các hoài nghi là F.C. Bauer, người Đức. Tuy ông đã cố gắng phủ nhận tác quyền của Luca, Giăng và nhiều tác giả Tân Ước, nhưng ông phải nhìn nhận rằng thư Galati đúng là do tay sứ đồ Phaolô viết ra. Bauer và hầu hết các cấp lãnh đạo trường phái ông đều công nhận thư Galati là do Phaolô, người sống đồng thời với các biến cố ghi lại trong thư, đã viết ra. Họ thừa nhận bức thư Galati là một văn kiện đáng tin, phản ánh trung thực các diễn biến trong hội thánh đầu tiên. Mặc dù họ nghi ngờ nhiều sách khác, họ vẫn phải nhìn nhận thư Galati có một căn bản lịch sử vững chắc, làm nền tảng cho công cuộc khảo cứu cổ sử giáo hội và giải thích lịch sử Thánh Kinh. Thật ra, suốt thời kỳ hội thánh đầu tiên, hội thánh chỉ lo phát triển, truyền bá phúc âm trong những điều kiện ngặt nghèo, chứ không mấy ai lo viết sử hội thánh. Theo cách nói của một học giả, giáo hội thời các sứ đồ lo làm lịch sử hơn là viết lịch sử. Trong khung cảnh đó, bức thư Galati nổi bật như một viên kim cương hiếm có, kết với chuỗi trân châu của sách công vụ các sứ đồ, làm những chứng tích vô giá của hội thánh trong giai đoạn lịch sử dính liền với thời kỳ Chúa Cứu Thế hoạt động trên mặt đất. Thư Galati giúp người học sử giáo hội giải quyết nhiều vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất mà bức thư này giải đáp là hội thánh thời các sứ đồ đã đóng góp điều gì quý báu nhất và có ý nghĩa nhất vào kho tàng tư tưởng nhân loại. Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đáp ứng nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người như thế nào? Tư tưởng vĩ đại của hội thánh thời các sứ đồ là sự giải phóng con người toàn diện, và nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người mà phúc âm thỏa mãn là nhu cầu tự do. Quan niệm tự do thật và giải phóng con người toàn diện đã được đề cập trong bài trước qua câu thánh kinh Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta cho được tự do, vậy hãy giữ vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Cũng chính vì thế mà một nhà văn đã viết, bức thư Galati là bản tuyên ngôn độc lập tự do tôn giáo, chấm dứt chế độ nô lệ tinh thần. Thư Galati là hiến chương vĩ đại của đức tin Cơ Đốc, giải phóng loài người khỏi tất cả các uy quyền, định chế, phong tục, tập quán và luật lệ tôn giáo vốn ngăn trở con người trực tiếp đến gần Thượng Đế. Trong bài này, chúng ta thử tìm hiểu sơ lược mục đích và cơ hội viết thư Galati qua mấy đoạn văn Galati chương 1, chương 4 và chương 5. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế, đấng giàu lòng thương xót, đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa cứu thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra, chẳng có phúc âm nào khác, nhưng chỉ có những kẻ gieo hoang mang, xuyên tạc phúc âm của Chúa cứu thế, khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa cứu thế. Thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em, tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Thế mà nay anh em xem tôi như người thù. Có phải vì tôi đã nói thật, làm mất lòng anh em không? Tôi biết có những người hết sức chiều chuộng anh em với hậu ý không tốt đẹp. Họ chỉ muốn chia rẽ anh em với tôi, để anh em lệ thuộc họ và hăng hái phục vụ họ. Tỏ nhiệt tình quý mến người khác một cách chân thành bao giờ cũng là một cử chỉ đẹp. Nhưng sao họ phải đợi lúc tôi có mặt mới lo chiều đãi anh em? Các con ơi, các con làm cho ta đau đớn như người mẹ quặn thắt, đợi cho đứa con lọt lòng, mong mỏi đến lúc hình dáng Chúa cứu thế nổi bật trong các con. Ước gì tôi có mặt bên anh em ngay giờ phút này, để nói cho cạn lời. Chỉ xa xôi cách trở, tôi không biết nên viết thế nào cho phải. Trước kia, anh em đã thắng tiến trên đường theo Chúa một cách tốt đẹp. Nhưng ai đã ngăn cản, chặn đứng anh em, không cho anh em noi theo chân lý? Tất nhiên, Thượng Đế không sai ai làm điều ấy, vì Ngài đã cho anh em hưởng tự do trong Chúa cứu thế. Một người nào đó đã làm hại anh em, một con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng tôi tin chắc Chúa sẽ dìu dắt anh em trở về đường chính, để anh em có đồng một đức tin như chúng tôi. Còn người gây xáo trộn cho anh em sẽ bị Chúa trừng phạt, mặc dù người đó là ai. Thưa anh em, có người bảo, Phao-lô vẫn dạy người ta phải chịu cắt bì. Nếu chuyện ấy có thật, hẳn tôi không còn bị khủng bố nữa. Vì có ai chống đối điều ấy đâu. Họ chỉ chống trả kịch liệt khi nghe nói Chúa cứu thế hy sinh trên cây thập tự để cứu rỗi loài người. Thiết tưởng những người gây rối loạn cho anh em về lễ cắt bì đáng phải tự cắt thịt mình còn hơn. Phao-lô đã viết thư Galati trong cơ hội nào? Phao-lô đã truyền giảng phúc âm tại vùng Galati ít nhất là 2 lần trước khi viết thư này. Theo chương 4 câu 13, anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Chữ lần thứ nhất theo tiếng Hy Lạp hàm ý Phao-lô còn đến lần thứ nhì nữa. Lần thứ nhất, Phao-lô đến Galati giữa lúc yếu đau. Ông viết tiếp, mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Sau khi trở lại thăm viếng họ lần nữa, sứ đồ Phao-lô tiếp tục đi truyền giảng phúc âm các xứ khác. Thình lình một việc bất hạnh xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, theo chương 1 câu 6, người Galati đã bị quyến rũ và chấp nhận một số lý thuyết sai lầm của người Do Thái, và do đó đã phản bội phúc âm của Chúa Cứu Thế. Mặc dù Phao-lô đã cảnh cáo trước anh em Galati theo chương 1 câu 9 về hiểm họa ấy, nhưng việc xảy ra quá nhanh chóng đến nỗi Phao-lô phải ngạc nhiên theo câu 6. Lý do chỉ vì có một số giáo sư giả mạo gốc từ Do Thái cất công đến tận xứ Galati để tuyên truyền phá hoại theo chương 1 câu 7, chương 5 câu 10 và 12, chương 6 câu 12 và 13. Thật ra họ nhân danh là giáo sư đạo Chúa để dạy tà thuyết. Họ chủ trương rằng con người dù tin Chúa Cứu Thế cũng phải giữ luật pháp Mai-se, phải chịu thánh lễ cắt bì mới được cứu rỗi theo chương 5 câu 2. Chương 6 câu 12 và 13 ghi rằng những người ép buộc anh em chịu cắt bì chỉ có dụng ý này: họ chiều theo thị hiếu loài người, không muốn chịu bức hại, vì nếu họ nhìn nhận con người chỉ được cứu rỗi vì tin Chúa Cứu Thế đã hy sinh trên cây thập tự, họ sẽ bị khủng bố. Họ chịu cắt bì nhưng chẳng vâng giữ luật pháp. Họ muốn ép anh em chịu cắt bì để khoe rằng anh em là môn đệ họ. Chẳng những các giáo sư Do Thái dạy lý thuyết sai lầm, xuyên tạc phúc âm, họ còn đóng kịch để che đậy mục đích thầm kín của họ theo chương 4 câu 17 và chương 6 câu 13. Phao-lô phải xác định rằng ông truyền giảng phúc âm để được đẹp lòng Chúa, chứ không phải để mua chuộc lòng người theo chương 1 câu 10. Các giáo sư Do Thái giáo ấy còn gieo mầm mống nghi ngờ trong đầu óc anh em Galati. Họ cho rằng Phao-lô chưa đủ điều kiện làm sứ đồ, rằng ông còn thua xa các sứ đồ khác của Chúa. Vì thế, Phao-lô phải xác nhận rằng ông đã được gọi làm sứ đồ không phải do loài người, nhưng do chính Chúa Cứu Thế, do chính Thượng Đế, trong một trường hợp đặc biệt, theo chương 1 câu 13. Hơn nữa, Phao-lô không học phúc âm với người nào cả, nhưng được Chúa Cứu Thế trực tiếp khải thị cho ông học hiểu phúc âm, chương 1 câu 12 và 16. Đến khi Phao-lô gặp các sứ đồ, ông cũng không học thêm được điều gì hơn những điều Chúa đã dạy ông. Các sứ đồ cũng không ép Tít là người Hy Lạp được ông dìu dắt tin Chúa phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Các sứ đồ kia cũng nhìn nhận phúc âm Phao-lô truyền giảng là chính xác. Ngay khi sứ đồ Phê-rơ có lỗi, Phao-lô cũng thẳng thắn khuyên răn, trách thiện như một người lãnh tụ ngang vai, chương 2 câu 14 đến câu 16. Phao-lô nhấn mạnh rằng giữa các sứ đồ khác và ông đã có sự đồng tâm nhất trí và đã thỏa thuận phân công trong lĩnh vực truyền bá phúc âm. Phê-rơ giảng dạy cho người Do Thái, còn Phao-lô giảng dạy cho người nước ngoài, tức là những người không chịu cắt bì. Các giáo sư giả mạo ấy không có lý do nào để ly gián Phao-lô với các sứ đồ khác của Chúa Cứu Thế cả. Nhưng tiến công một mặt chưa đủ, họ còn dừng đứng phao vu rằng Phao-lô vẫn kín đáo dạy người ta chịu cắt bì. Thật là tiền hậu bất nhất, làm sao tin được. Nói tắt một lời, cơ hội viết thư Galati là tình trạng suy đồi nhanh chóng của đức tin trong lòng người Galati mới tin Chúa, là nguy cơ trầm trọng do các giáo sư giả mạo Do Thái gây ra. Chẳng những có thể chia rẽ hội thánh chung, ly gián các sứ đồ, mà còn kéo anh em tín hữu Galati vào tình trạng nô lệ tinh thần. Vừa được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, họ đã bị tròng lên cổ ách nô lệ luật pháp Do Thái, cũng gọi là luật lệ Mai-se. Do đó, họ bị tách rời khỏi Chúa Cứu Thế. Mục đích thư Galati cũng thật là rõ rệt. Phao-lô đã dày công sáng lập các hội thánh xứ Galati, nên ông coi tín hữu như con ruột. Không một người cha nào thấy đàn con lâm nạn mà ngoảnh mặt bỏ rơi. Phao-lô viết thư Galati nhằm mục đích rọi ánh sáng phúc âm, để đánh tan bóng tối, nhờ luồng gió mạnh của Thánh Linh để thổi tan luồng tử khí dày đặc của kẻ thù nguy hiểm. Phaolô chỉ nhằm mục đích giúp tín hữu Galati thấy và biết được cứu Chúa Giêsu. Hình ảnh Chúa cứu thế trên cây thập tự đã nổi bật lên và đem lại cho tín hữu chân lý về sự giải phóng con người toàn diện do sự hy sinh của Chúa cứu thế. Con người chỉ được tự do thật khi đồng chết, đồng sống với Chúa cứu thế Giêsu. Cũng như Phaolô, những người theo Chúa và phục vụ Chúa ngày nay thường bị hiểu lầm, chống đối, nói xấu và vu cáo. Nhưng chúng ta không nản lòng bỏ cuộc, cũng không bao giờ coi những người chống đối làm hại chúng ta là thù nghịch, nhưng họ chỉ là nạn nhân đáng thương của Satan. Cũng như Phaolô, chúng ta quả quyết rằng nếu tôi còn lo làm đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Chúa cứu thế Giêsu. Mục đích cuộc đời theo Chúa là làm đẹp lòng Chúa, không phải làm đẹp lòng người. Kinh nghiệm của Phaolô đã đem lại cho bạn và tôi một niềm an ủi và khích lệ lớn lao vô cùng.
Ô tôi mong sao luôn là người ngợi ca danh Giêsu hằng sống suốt cả cuộc đời, và mong sao tôi mãi luôn luôn là người làm theo ý Chúa dẫu cho nhiều lần vấp ngã. Bài ca tôi cho ai biết tâm và mong ai nghe về Chúa với ơn của Ngài. Bài ca tôi cho những ai tâm mù để họ thấy ánh sáng Giêsu và đến bên Ngài. Sống cho Giêsu mãi không thay rời, và khi cần
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trên thế giới có nhiều cây cầu được xây cất rất công phu và tốn kém. Riêng tại vùng Bay chúng ta đang ở, có 4 cây cầu lớn, đó là The Golden Gate Bridge, The Bay Bridge, The San Mateo Bridge và The Richmond San Rafael Bridge. Cầu Golden Gate được xây vào năm 1937, với phí tổn trên 35 triệu Mỹ Kim. Bay Bridge nối liền hai thành phố lớn San Francisco và Oakland, được hoàn tất năm 1936 và chi phí lên tới 77 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Cầu San Mateo xây xong vào năm 1967 với chi phí 70 triệu Mỹ Kim, và cầu Richmond hoàn thành năm 1956 với phí tổn 68 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cây cầu tốn kém nhất thế giới không phải được xây bằng sắt và xi măng, nhưng được xây bằng chính thịt và huyết của Chúa cứu thế Giêsu. Qua sự đổ huyết và chết của Chúa Giêsu, Ngài đã nối liền chúng ta lại với Thượng Đế. Chúa Giêsu là cây cầu duy nhất để đem con người tội lỗi hòa thuận với Thượng Đế thánh khiết. Thánh Kinh chép trong thơ La Mã chương 5 câu 8 rằng: Thượng Đế tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúa Giêsu cũng phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Đọc sách, coi phim ảnh hay hiểu biết về các cây cầu danh tiếng sẽ không đưa chúng ta tới những thành phố chúng ta muốn đến. Nếu muốn đến thành phố bên kia cây cầu, chúng ta phải bước lên và đi ngang qua cây cầu đó. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự khổ nạn của Chúa và sự chết trên cây thập tự của Ngài trong mùa thương khó, chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống đời đời và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Trong thời gian thứ nhất, chương 5 câu 11 và câu 12 chép: Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thượng Đế thì không có sự sống. Nếu quý vị muốn mời Chúa vào lòng ngay giờ phút này để tội lỗi được tha thứ và được tương giao mật thiết với Thượng Đế, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được tương giao với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
When I say, Jesus, can't you find another girl to sing your song? When I know it's not that I am the only one who can sing this melody, but He's chosen me to bless me and to lead me and do what is best for me. So
quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Và mong anh sẽ thấy Giêsu và đến bên nhà.